Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 1 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo, Thomas Khuông dòng Barnabas và Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican, nói về ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên lần thứ tư. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng hiến sĩ Thánh Giuse ở Asti tiếp tục phục vụ và làm việc tông đồ theo tinh thần của Thánh Giuse, khiêm tốn, sống thân mật với Chúa, thinh lặng, kín đáo, nhiệt thành và chuyên cần. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 31 tháng 8 dành cho Tổng Tu nghị dòng hiến sĩ Thánh Giuse ở Asti, là dòng do Thánh Giuseppe Marello sáng lập vào năm 1878 và hiện có 627 tu sĩ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh em tiếp tục sống và hoạt động trong giáo hội và thế giới với những nhân đức đơn sơ và thiết yếu của vị hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria, lòng khiêm tốn lôi kéo lòng từ nhân của Chúa Cha, sống thân mật với Chúa, đấng thánh hóa toàn thể công trình Kitô, thinh lặng và ẩn mình, hiệp với lòng nhiệt thành và chăm chỉ tuân hành thánh ý Chúa và trong tinh thần tổng hợp tốt đẹp mà Thánh Marello để lại cho anh em. Thánh nhân dạy, anh em hãy là những người dòng xác trong nhà và là tông đồ ở ngoài nhà. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng giáo huấn này vẫn luôn luôn sinh động nơi các hiến sĩ Thánh Giuse Asti, đòi anh em bảo tồn trong nhà dòng bầu không khí mặc niệm và cầu nguyện nhờ sự thinh lặng và những cuộc gặp gỡ trong cộng đoàn. Tinh thần gia đình liên kết sự hiệp thông trong cộng đoàn và toàn thể hội dòng.
Dublin, Đức Thánh Cha xin các cha dòng tên Ireland đặc biệt giúp đối phó với vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục, đẩy mạnh tiến trình hòa giải và sửa chữa những lỗi lầm quá khứ tại nước này. Ngài đưa ra lời thỉnh cầu trên đây trong cuộc gặp gỡ 60 tu sĩ dòng tên Ireland vào chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua trong cuộc viếng thăm tại thủ đô Dublin. Trang mạng của các cha dòng tên Ireland phổ biến ngày 29 tháng 8 vừa qua cho biết, trong cuộc gặp gỡ, cha giám tỉnh Neolat Moloney đã hỏi Đức Thánh Cha xem có điều gì các tu sĩ dòng tên Ireland có thể giúp Đức Thánh Cha theo tinh thần lời khấn thứ tư của dòng, tức là đặc biệt vâng phục Đức Thánh Cha khi Ngài trao phó sứ vụ. Ngài trả lời và bày tỏ ý muốn như vừa nói. Trả lời một câu hỏi khác của một cha cùng dòng, Đức Thánh Cha tái bày tỏ quyết tâm hoàn toàn loại bỏ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trong giáo hội và cảnh giác về nguy cơ lạm dụng quyền bính. Ngài không quên nhắn nhủ các tu sĩ dòng tên, hãy trung thành trong việc cầu nguyện, gắn bó với Chúa Thánh Linh và có lòng từ bi thương xót đối với mọi người.
Liverpool, Hội nghị Thánh thể toàn quốc tại Anh Quốc sẽ tiến hành từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 sắp tới tại thành phố Liverpool. Hội nghị này đã được chuẩn bị trong 2 năm qua. Hồi mùa xuân năm 2016, Đức Hồng Y Vincent Nisson, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh, đã đề nghị với các giám mục về việc triệu tập Hội nghị Thánh thể toàn quốc. Trong thời gian trước đây, Hội nghị Thánh thể thường được tổ chức ở cấp địa phương, lần trước đây hồi năm 2005 tại thành phố Birmingham. Đức Hồng Y Nisson đề nghị tổ chức Hội nghị Thánh thể toàn quốc tại Liverpool. Theo chương trình, ngày đầu tiên thứ Sáu, mùng 7 tháng 9, sẽ có một số bài thuyết trình về các khía cạnh khác nhau của bí tích thánh thể, trong đó có cả việc dạy các trẻ em cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 9, hội nghị sẽ trở nên đông đảo hơn tại hội trường Echo Arena với diễn giả chính là đức cha Robert Barron, giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, và cũng là một nhà giảng thuyết nổi tiếng. Cuối tuần có cuộc chầu mình Thánh Chúa. Cùng với các sinh hoạt này, có 27 sinh hoạt khác, nhỏ hơn, do Tổng giáo phận Liverpool tổ chức, kể cả việc mời cầu nguyện trong thinh lặng tại đan viện dòng kín Carmelo và một cuộc hội thảo với khoảng 1.000 bạn trẻ tham dự. Đặc biệt, có một cuộc hội luận bàn tròn với sự tham dự của Đức Tổng giám mục McMahon, dòng Đa Minh của giáo phận Liverpool sở tại, Đức giám mục Anh giáo tại địa phương Sherin Anderson và mục sư Methodist ở thành phố này. Các vị sẽ bàn về bí tích thánh thể. Đức cha McMahon nói, các tín hữu Anh giáo và Tin lành không có niềm tin giống Công giáo về thánh thể, nhưng họ có niềm tin nơi vị trí trung tâm của bánh sự sống trong đời sống của họ. Họ tôn trọng niềm tin của chúng ta.
Hội nghị Thánh Thể sẽ kết thúc vào Chúa Nhật mùng 9 tháng 9 với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa qua quãng đường dài 2 cây số ở Liverpool. Đây là lần đầu tiên từ 110 năm nay các tín hữu Công giáo ở Anh Quốc và xứ Wales lại có thể rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở đây. Tham dự cuộc rước này sẽ có khoảng 5.000 người cùng với tất cả các vị lãnh đạo Kitô địa phương. Đức cha Robert Byrne, giám mục phụ tá, tổng giáo phận Birmingham, chủ tịch hiệp hội Adoremus, nghĩa là chúng ta hãy thờ lạy, cho biết hồi năm 1908, Thủ tướng Herbert Asquith của Anh Quốc thuộc phe cấp tiến đã cấm rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố vì sợ sẽ có xáo trộn sau khi các nhóm tin lành cực đoan nhất nại vào luật bài Công giáo để phản đối. Liền trước đó, vua Edward thứ Bảy đã tham dự một thánh lễ Công giáo và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Việc làm này như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cuộc khủng hoảng trầm trọng bấy giờ buộc Bộ trưởng Nội vụ Herbert Gladstone của Anh phải từ chức. Đức Tổng giám mục McMahon nhận định rằng, chiều kích đại kết của Hội nghị Thánh thể toàn quốc nước Anh rất quan trọng, xét vì Liverpool từng bị chia rẽ đau thương giữa các tín hữu Công giáo và tin lành, và các giáo hội Kitô đã cố gắng rất nhiều trong những thập niên gần đây để xích lại gần nhau. Chính Đức Tổng giám mục đã đề nghị các vị lãnh đạo tin lành cũng tham gia cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở Liverpool.
Moscow. Hiện nay có một số linh mục Công giáo đang tham dự khóa họp mùa hè tại Moscow để tìm hiểu về giáo hội chính thống trong chương trình trao đổi giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ chính thống Nga. Các linh mục trẻ này đến từ năm quốc gia Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Cộng hòa Tiệp và Rumania. Họ được sự hướng dẫn của đức cha Didier Pecte, giám mục giáo phận Saint-Dié ở Pháp, và cha Hyacinthe Destivel, dòng Đa Minh, nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và đặc trách về tương quan với các giáo hội chính thống Slav. Cha Destivel đã từng làm cha sở tại thành phố San Petersburgo ở Nga. Trong khóa học mùa hè này, các linh mục Công giáo viếng thăm các phân bộ khác nhau của Thánh Hội đồng Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, cũng như các nơi thánh của giáo hội này tại vùng thủ đô Nga. Trong đó có đan viện Chúa Ba Ngôi ở Sergiev Posad, cũng là thần học viện quan trọng nhất của chính thống Nga. Tài trợ cho khóa họp có tổ chức Urbi EOP của Mỹ với trụ sở ở Roma và ngân quỹ Ruski Mir của Nga. Trong số các thành viên của quỹ này có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ chính thống Moscow và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, cần có một sự liên minh giữa Công giáo, chính thống và các Kitô hữu khác để cùng trình bày nhân sinh quan và vũ trụ quan của tin mừng trong thế giới ngày nay.
Köln. Trong năm 2017 vừa qua, Tổ chức Bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức là quyên được 63.100.000 euro, tức là tăng thêm gần 10 triệu so với năm 2016 trước đó. Theo thông cáo công bố trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 8 vừa qua tại thành phố Köln, nước Đức, tổng cộng trong năm ngoái, Misereo nhận được 214.600.000 euro. Trong số này, có 143.100.000 euro từ Bộ Phát triển của Chính phủ Đức. Tiếp đến là số tiền 63.100.000 euro do các cuộc quyên góp trong chiến dịch mùa chay. Phần còn lại là do tiền lời và những trợ giúp đặc biệt khác. với ngân khoản vừa nói, Misereo tài trợ các công tác phát triển tại hơn 90 nước trên thế giới. Thêm vào đó, cũng có các hoạt động cổ võ và bảo vệ nhân quyền, thăng tiến phụ nữ. Chi phí quản trị, quảng cáo và quan hệ công chúng trong năm 2017 của tổ chức Misereo là 5,9% tổng số ngân sách. Trong 60 năm qua từ khi được thành lập, Misereo đã tài trợ hơn 100.000 dự án tại các nước. Trong việc tài trợ này, việc giúp đỡ những người nghèo đói chính là tiêu chuẩn duy nhất. Châm ngôn của tổ chức Misereo là: cho người đói một con cá, họ có thể ăn được một ngày, nhưng nếu dạy họ đánh cá, thì có thể no cả đời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Linh Tín Khải và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế.
Rửa tay trước khi ăn là một hành động tốt, nhờ đó có thể tránh được một số căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng đối với người Do Thái, rửa tay trước khi ăn không còn là một thói quen vệ sinh, nhưng là một quốc tục, một thánh lệ. Các luật sĩ và biệt phái đặc biệt rất khắt khe trong việc giữ luật. Họ cho đó là một nghi thức truyền thống quan trọng phải tuân giữ triệt để tỏ ra mình thanh sạch trước mọi người. Ai vi phạm những truyền thống này, ngay cả khi vô ý sẽ bị coi là ô uế, bị cách ly khỏi cộng đoàn, phải tránh xa những nơi công cộng, bị ngăn cấm tiếp cận với thế giới tâm linh. Để có thể phục hồi lại tình trạng trong sạch và được tái hòa nhập với cộng đoàn, những người này cần phải thực hiện nghi lễ thanh tẩy, được quy định cẩn thận trong lề luật. Theo một số nhà chú giải Kinh Thánh, nguồn gốc của luật thanh sạch có lẽ liên quan đến giới luật mà Thiên Chúa đã ra lệnh cho các tư tế phải rửa chân và tay của họ trước khi đến gần bàn thờ để thực hiện việc thờ phượng. Trong hành trình rao giảng của mình, Chúa Giêsu và các môn đệ thường xuyên đi qua các vùng của dân ngoại và tiếp xúc với họ. Nhiều lần Ngài chạm vào họ để chữa lành cho họ. Vì thế mà nghi thức rửa tay trước bữa ăn để tránh ô uế không được coi trọng quá nhiều. Chứng kiến các môn đệ của Chúa Giêsu dùng bữa với những bàn tay chưa được thanh tẩy, các luật sĩ và biệt phái cảm thấy bị sốc. Vì thế, ngay lập tức họ đã hỏi Chúa Giêsu về điều này. Ngoài ra, sự kiện này được dùng có lẽ cũng để giúp các luật sĩ và biệt phái thăm dò Chúa Giêsu và xem xét thái độ của Ngài đối với các truyền thống của tiền nhân. Đối với Chúa Giêsu, nỗi ám ảnh của các luật sĩ và biệt phái về các nghi thức thanh tẩy bên ngoài là triệu chứng của sự trống rỗng trong cách nhìn và lối sống tôn giáo. Vì vậy, Chúa Giêsu đã trả lời họ rất gay gắt. Ngài lên án cách thực hiện tôn giáo chỉ tập trung vào các hình thức bên ngoài nhưng không quan tâm đến ý muốn của Thiên Chúa. và quan tâm đến tha nhân. Đó là một tôn giáo trống rỗng và khô khan, không đến từ Thiên Chúa nhưng đến từ con người. Đối với các luật sĩ và biệt phái, những người làm luật và thi hành luật, Chúa Giêsu gọi họ là kẻ giả hình. Họ quan tâm đến hình thức bề ngoài của việc giữ luật hơn là cách giữ luật. Họ tuân theo các quy tắc, nhưng họ không yêu mến. Họ tỏ ra là những người giữ đạo chính thống, nhưng không quan tâm đến thánh ý Thiên Chúa. Họ tự xưng mình là đạo gốc, nhưng lòng họ chứa đầy những nghi kỵ. Họ trông rất thánh thiện và đạo đức, nhưng trong họ hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa. Đối với họ, tuân giữ lề luật là con đường duy nhất đưa đến ơn cứu độ. Trước những vấn đề của người di cư và tị nạn ngày nay, Đức Thánh Cha Francisco, trong một dịp gặp gỡ nhóm hành hương tin lành Luther, đã ví những người tự xưng là Kitô hữu nhưng lại không đón tiếp những người tị nạn là giả hình. Đối với Ngài, Kitô hữu không đơn thuần chỉ là việc giữ các lề luật, nhưng phải là một người sống với Chúa Kitô, suy nghĩ như Ngài, hành động như Ngài và yêu như Ngài yêu. Trở lại với bài tin mừng hôm nay, sau khi lên án thái độ giả hình của các luật sĩ và biệt phái, Chúa Giêsu gọi đám đông lại và chỉ cho họ biết đâu là nguyên nhân đích thực làm cho con người ra ô uế. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Ngài cho họ thấy cái làm cho người ta ra dơ bẩn và bất xứng trước Thiên Chúa, không phải ở chỗ rửa tay hay không rửa tay trước khi ăn, mà chính là ở nội tâm xấu xa của con người. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất ra những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng toàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng, tất cả những sự xấu xa đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Như thế, chính những gì xuất phát từ bên trong, từ tâm trí con người mới là những điều quyết định người đó trong sạch hay ô uế. Và một nền luân lý đích thực không phải được quyết định bởi những hình thức bề ngoài, nhưng bởi sự hoán cải tâm hồn, đưa con người rời bỏ lối sống cũ để trở thành một người mới, một người biết đón nhận và sống các giá trị của nước trời. Mối quan tâm đến các hình thức bên ngoài là một mối quan tâm cằn cỗi, không chạm tới điều cốt yếu, là nội tâm của con người, và thậm chí chúng có thể phục vụ để đánh lạc hướng chúng ta, tạo cho chúng ta một sự an toàn giả tạo và một cảm giác sai lầm về việc giữ luật Thiên Chúa. Mối quan tâm thực sự của chúng ta phải hình thành từ nội tâm, để những cảm xúc, ước muốn, suy nghĩ, kế hoạch và quyết định hàng ngày của chúng ta được cụ thể hóa dựa trên những giá trị tin mừng. Tuy lên án các luật sĩ và biệt phái về cách họ tuân giữ lề luật và truyền thống, nhưng Chúa Giêsu không có ý bãi bỏ những lề luật hay truyền thống này, vì chính Ngài đã nói, Thầy đến không phải để bãi bỏ lề luật nhưng để kiện toàn. Ngài dạy các môn đệ, dạy mỗi người chúng ta biết vị trí của lề luật trong đời sống đức tin. Chúng chỉ là những dấu chỉ hướng dẫn đâu là con đường nên đi. Tuy vậy, chúng ta cần có sự phân định đúng đắn để đưa lề luật một giá trị hợp lý. Nhìn nhận nó chỉ như một phương tiện giúp chúng ta tiến xa hơn nữa trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với các anh em. Vì chắc chắn rằng mục đích đời sống tôn giáo của chúng ta không phải là tuân giữ các luật lệ, nhưng để đời sống của chúng ta ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa và với anh em.
Trong phần thứ ba của buổi phát hôm nay, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo, Thomas Khuông, dòng Ba Đa Minh, và Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng.
Thomas Khuông sinh khoảng năm 1780 dưới thời Trịnh Nguyễn tại làng Nam Hòa, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên. Con đường danh vọng rộng mở cho cậu bé thông minh xuất sắc vì cha của cậu đã từng làm tuần phủ ở Hưng Yên. Nhưng cậu đã nghe theo tiếng gọi linh thiêng và xin vào nhà Đức Chúa Trời. Sau đó cậu theo học tại chủng viện và thụ phong linh mục. Trong trách nhiệm coi sóc các linh hồn, cha Khuôn nổi tiếng là một linh mục khôn ngoan, thánh thiện, khéo giao thiệp và nhiệt thành với sứ vụ truyền giảng tin mừng. Sống trong giáo phận do dòng Đa Minh đảm trách, cha Khuôn muốn liên kết sâu xa hơn với dòng, nên đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và cổ động nhiều giáo hữu cùng tham gia để thánh hóa đời sống mỗi ngày. Trải qua ba thời bách hại của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, cha Thomas Khuôn đã khôn khéo thân thiện với quan chức địa phương để tiếp tục thi hành việc mục vụ. Nhiều lần cha bị bắt giữ, nhưng nhờ những quan hệ này, cha được trả tự do. Tuy nhiên, từ năm 1858, cuộc bách hại của vua Tự Đức gia tăng mãnh liệt, công việc của cha gặp nhiều khó khăn hơn. Áp lực của quân Pháp đã khiến vua Tự Đức tức giận và nghi ngờ công giáo tiếp tay với thực dân nên thẳng tay đàn áp họ. Một vài làng công giáo có tổ chức một số thanh niên để tự vệ trước sự càn quét của quân lính nhà vua. Cha Khuôn khi đó đã gần 80 tuổi, hoàn toàn không hưởng ứng chủ trương này. Năm 1859, thấy một giáo dân cao xá tổ chức võ trang, cha liền ngăn cản và quyết định lánh sang địa phận Đông Đàng ngoài. Quyết định này khiến cha bị bắt và được lãnh phúc tử đạo.
Khi đến đầu cầu làng Trần Xá, cha thấy quân lính đã đặt sẵn ở đó một thánh giá, buộc mọi người đi qua phải đạp lên. Là một linh mục của Chúa Kitô, cha nhất định quay lưng trở lại tìm lối khác đi. Thái độ dứt khoát đó khiến quân lính nhận ra và chặn cha lại. Khi cha khẳng khái từ chối việc bước qua thánh giá, lính liền bắt trói cha cùng với người tín hữu đi theo cha. Sau 15 ngày giam giữ, cha Thomas Khuôn và 4 giáo hữu có địa vị được áp giải tới quan tổng đốc xét xử. Quan tìm mọi cách ép buộc cha làm nhân chứng tố cáo rằng những người Kitô hữu ở Cao Xá thông đồng với tàu Pháp và Tây Ban Nha đang bỏ neo ngoài cửa biển. Âm mưu nổi loạn chống lại nhà vua. Cha Thomas thẳng thắn trình bày lập trường của giáo hội. Đạo Công giáo không những cấm các tín hữu chống đối chính quyền, mà còn khuyến khích họ cầu nguyện và góp phần giúp quê hương được an ninh thịnh vượng. Bấy giờ quan không nói gì đến vấn đề này nữa, chỉ bắt cha bỏ đạo, bước qua thập giá và yêu cầu cha khuyên các tín hữu khác làm như vậy để được tự do về nhà. Khi đó, người tu trung của Chúa trả lời: Tôi nay đã 80 tuổi rồi, lại là linh mục công giáo, tôi luôn luôn nhắc nhở các tín hữu trung thành và giữ đạo Thánh Chúa. Giờ đây, nếu tôi khuyên họ chối đạo, thì tôi thật bất xứng và chẳng đáng làm linh mục. Tôi và các bạn tôi không mong ước gì hơn là được hy sinh mạng sống vì đạo Chúa. Lòng khao khát mong mỏi trên của vị anh hùng đức tin đã được thể hiện. Án trảm quyết do quan tổng đốc đệ vào kinh được vua Tự Đức chuẩn y. Ngày 30 tháng 1 năm 1860, cha Thomas Khuôn bị điệu ra pháp trường Hưng Yên. Trên đường tới đồi Can Vê của mình, mọi người thấy vị cha già khả kính chống cây gậy, mà cha đã cẩn thận cột thêm một thanh ngang cho giống hình thánh giá. Bước đi chậm rãi, cha vui vẻ chào dã biệt những người đang ngậm ngùi thương tiếc tiễn đưa. Đến nơi xử án, cha Khuôn quỳ gối trang nghiêm cầu nguyện trước cây thánh giá đó, rồi cúi đầu lãnh nhận lưỡi gươm đem lại vinh phúc ngàn thu. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, cha Thomas Khuôn được Đức Thánh Cha Pio XII suy tôn lên hàng chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng hiển thánh.
Quá khóa đi, ta thương và giảm nhẹ án cho. Quá khóa, làm sao cha hưởng có thể quá khóa được? Vì sợ hình phạt dành cho người phản bội đạo Chúa? Vâng. Vì trách nhiệm của một vị đạo trưởng? Vâng. Nhưng không phải chỉ có thế. Quá khóa đối với cha còn là một điều gì kinh khủng hơn nhiều. Quá khóa đó là chối bỏ niềm tin cao quý nhất của người tín hữu, chối bỏ cả ý nghĩa cuộc đời mục tử của mình. Biết nói sao đây, cha hưởng chỉ biết đơn sơ trả lời quan án. Bẩm quan lớn, có bao giờ con cái dám đạp lên đầu cha mẹ mình chăng? Thế là một lần nữa, cha phải trả giá cho ý nghĩa cuộc đời linh mục, và lần này bằng một giá cao nhất là chính mạng sống của mình. cậu bé Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xã Tụy Hiền, xứ Kẻ Sải, Tổng Trinh Tiết thuộc Hà Nội. Gia đình nghèo, mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ, cậu Hưởng phải đi chăn trâu cho người chú. Thấy cậu hiền lành, ông rất quý mến và đối xử như con ruột. Tình thương của ông chú thật đáng quý, nhưng chẳng thể bù đắp được nỗi bất hạnh do thiếu tình yêu cao quý của cha mẹ ruột, bởi vì chỉ có tình yêu của cha mẹ mới thực sự bao la. Cậu Hưởng muốn dâng mình cho Chúa để tìm kiếm một tình thương trọn vẹn hơn, nên đến xin cha duyệt, chánh xứ Sơn Miên giúp đỡ. Sau 3 năm được cha xứ nuôi dưỡng ăn học, cậu được gửi vào học tại chủng viện Vĩnh Trị, thụ giáo với cha chánh xứ giáo phận Tây Đàng Ngoài. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo nghiêm ngặt, chủng viện Vĩnh Trị phải giải tán. Cậu về quê làm thuốc viên bán quanh làng, độ nhật và cũng để thăm viếng giúp đỡ nhiều người. Nhân dịp này, ông chú khuyên cậu nên ở nhà lập gia đình. Ông còn hứa nhường lại gia sản cho cậu. Một quan tổng có họ hàng với cậu cũng hứa giúp đỡ tận tình, nhưng cậu Hưởng vẫn cương quyết theo lý tưởng tu trì. Ông chú tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà, và cậu liền trở về chủng viện Vĩnh Trị. Mãn khóa học, cậu Hưởng được gia nhập bậc thầy giảng, đi giúp xứ Kim Sơn, xứ Bạch Bát. Trong suốt 8 năm trời, thầy Hưởng luôn làm việc tận tụy, sống giản dị, khiêm tốn và bác ái. Sau đó, Đức cha gọi thầy về học thêm thần học và truyền chức linh mục cho thầy. Cha Hưởng trở nên một linh mục nhiệt thành, làm phó sứ Giang Sơn 2 năm, rồi sang sứ Lạc Thổ, Yên Lộc, Bạch Bát. Ở đâu, cha cũng tỏ ra là một linh mục siêng năng, nhiệt tâm giảng đạo cho tín hữu, thường xuyên viếng thăm những bệnh nhân. Năm 1855, cha bị bắt trên đường đi thăm kẻ liệt. Khi ấy, cha đang ở trên thuyền, thì mấy gia nhân của phó tổng tùy với gậy gọc la ó rượt theo. Cha liền bảo người lái đò chèo qua bờ bên kia sông rồi bỏ đi. Cha tự nguyện nộp mình vì không muốn người khác phải liên lụy.
Khi bị bắt, cha không coi đó là một tai họa, nhưng là thánh ý Chúa muốn cho mình thông phần vào cuộc tử nạn của Đức Kitô. Cha nhắn với cha già chất cùng bồn đạo đừng chạy tiền chuộc. Sau 3 ngày bị giam ở huyện Yên Mô, cha được giải về tỉnh Ninh Bình. Quan tỉnh thấy cha có nét chân tu nên hứa rằng, nếu ông đạp lên thánh giá, ta cho đến trụ trì ở chùa Non Nước. Cha đáp rằng, tôi không biết gì về thần Phật, làm sao ở chùa được. Quan yêu cầu cha đọc kinh bên đạo, cha đọc 10 điều răn. Quan lại thắc mắc về tin đồn rằng, tại sao có ông khoét mắt người bệnh và không thờ kính tổ tiên? Cha Hưởng bình tĩnh giải thích cho quan. Xin quan đừng nghe những lời đồn đại sai lạc. Chúng tôi chỉ sức dầu trên mắt, mũi, tai miệng và tay chân để xin Chúa tha các tội mà bệnh nhân đã dùng chúng để phạm tội. Còn với tổ tiên, chúng tôi thường cầu nguyện bằng những việc lành, chỉ có điều chúng tôi không cúng quả, vì biết rằng cha mẹ chẳng trở về ăn uống thứ gì được nữa. Các tín hữu đến thăm, cha an ủi họ. Các con phải mừng cho cha, vì cha đã được chịu khổ vì Chúa Giê-xu. Sau nhiều lần dụ dỗ không được, các quan Ninh Bình làm án xin vua cho xử trảm. Trước đó, vì các quan đã nhận 10 nén bạc của giáo hữu, nên tìm cách giảm nhẹ án cho cha. Họ đề nghị cha khai mình là một tín hữu thôi, nhưng cha nhất định không chịu khai man, che giấu chức linh mục của mình. Cha viết thư cho Đức cha Retot Liêu. Xin Đức cha đừng chạy tiền chuộc con làm chi, con sẵn lòng hy sinh để làm chứng đạo Chúa Giê-xu là đạo thực. Xin Đức cha cầu nguyện cho con vững vàng cho đến cùng. Cuối cùng cha đã được mãn nguyện. Đúng ngày thi hành bản án, cha khoan vào ngục thăm, giải tội và trao mình thánh lần cuối cùng. Cha Hưởng vui vẻ ra pháp trường, nằm trên võng giáo hữu đã thuê sẵn, cha cầm sách nguyện kinh thần vụ lần cuối. Đầu cha rơi xuống. Cha Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng đã vượt qua cuộc đời trần thế để về sum họp với cha trên trời vào ngày 27 tháng 4 năm 1856. Các tín hữu đã an táng thi hài thánh nhân của Chúa Kitô tại Vĩnh Trị. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio X đã suy tôn chân phước cho cha Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên lần thứ tư.
Quý thính giả thân mến, hôm nay mùng 1 tháng 9 là ngày thế giới lần thứ tư cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Như trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng ngày này được các tín hữu công giáo cử hành chung với các anh chị em chính thống giáo và với sự tham dự của các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác. Đức Thánh Cha cũng cho biết trong sứ điệp năm nay, Ngài muốn lưu ý về vấn đề nước là thiện ích đầu tiên cần bảo vệ và để cho tất cả mọi người đều được hưởng nước dùng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi biết ơn vì những sáng kiến khác nhau tại nhiều nơi trong giáo hội địa phương, các dòng tu và các hội đoàn của giáo hội. Tôi mời gọi tất cả mọi người thứ Bảy mùng 1 tháng 9 này hiệp ý cầu nguyện cho trái đất như căn nhà chung của chúng ta, cho việc chăm sóc căn nhà này. Việc chọn ngày mùng 1 tháng 9 làm ngày bảo vệ môi trường thiên nhiên bắt nguồn từ giáo hội chính thống Constantinople hồi năm 1989 với Đức Thượng Phụ Dimitrios I và được vị kế nhiệm là Đức Thượng Phụ Bartolomaios I hiện nay tiếp tục đẩy mạnh. Ngài mạnh mẽ dấn thân trong lĩnh vực này nên người ta gọi Ngài là vị thượng phụ xanh. Mối quan tâm bảo vệ thiên nhiên cũng được Đức Thánh Cha Francisco góp phần tăng cường với thông điệp Laudato Si năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Và Ngài cũng cổ võ nhiều hơn việc cử hành ngày này trong giáo hội công giáo, mặc dù trước đó nhiều giáo phận trên thế giới đã bắt đầu cử hành ngày toàn quốc bảo vệ thiên nhiên. Ví dụ, giáo hội công giáo tại Italia năm nay cử hành ngày này lần thứ 13, và hồi cuối tháng 5 năm nay, Hội đồng Giám mục Italia đã công bố sứ điệp để giúp các tín hữu chuẩn bị và cử hành hôm nay với chủ đề Buôn trồng giao ước với trái đất. Trong đó, các giám mục trích dẫn nhiều đoạn thuộc thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, nhắn nhủ các tín hữu đừng cảm thấy mình bất lực và thất vọng hoặc có thái độ cam chịu trước những vấn đề quá to lớn trong việc bảo vệ trái đất như sự thay đổi khí hậu đang tạo nên nhiều thiên tai trên toàn cầu, và có những người cố tình phủ nhận những dữ kiện khoa học để tiếp tục hành động như thể những biện pháp bảo vệ môi trường chống lại sự hâm nóng thế giới mà Hội nghị Quốc tế về sự thay đổi khí hậu, quen gọi là COP21 ở Paris đưa ra là nhiều khi không đứng vững về khoa học. Đây cũng là lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương khi quyết định rút lại sự ủng hộ của chính phủ Mỹ trước đó đối với Hiệp ước Paris. Đối với các tín hữu Kitô, sự dấn thân cầu nguyện và hoạt động cho việc bảo vệ môi trường, chăm sóc căn nhà chung là một chính nghĩa liên kết các tín hữu Kitô với nhau. Như trong dịp Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên mùng 1 tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomaios của chính thống Constantinople đã công bố sứ điệp chung kêu gọi các tín hữu thay đổi quan niệm về thế giới và lối sống để dấn thân bảo tồn thiên nhiên. Sau khi nhắc đến việc Thiên Chúa mời gọi nhân loại cộng tác với Ngài trong việc gìn giữ và bảo tồn môi trường thiên nhiên, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ tố giác xu hướng của con người ngày nay phá vỡ hệ thống môi sinh tế nhị và quân bình của thế giới, ước muốn vô độ lèo lái và kiểm soát tài nguyên có giới hạn của trái đất, lòng ham hố thủ lợi vô hạn từ thị trường. Tất cả những điều đó đã làm cho chúng ta xa lạ với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi sáng tạo thế giới. Sứ điệp có đoạn viết, chúng ta không còn tôn trọng thiên nhiên như hồng ân được ban cho mọi người. Trái lại, chúng ta coi nó như một sở hữu riêng. Chúng ta không còn tương quan với thiên nhiên để nâng đỡ nó. Đúng hơn, chúng ta thống trị trên thiên nhiên để nuôi dưỡng các cơ cấu của chúng ta. Hậu quả của những thái độ trên đây thực là bi thảm và kéo dài. Môi trường con người và thiên nhiên đang cùng nhau suy thoái, và sự suy thoái của trái đất đè nặng trên những người dễ bị tổn thương nhất. Ảnh hưởng của những thay đổi khí hậu tác động nhiều nhất trên những người nghèo sống ở mọi góc trời. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartholomaeus mời gọi mọi người trong ngày mùng 1 tháng 9 này dành thời gian để cầu nguyện cho môi trường, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân thiên nhiên tuyệt vời và dấn thân bảo tồn nó để mưu ích cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu của ngày cầu nguyện này là thay đổi quan niệm và tương quan của chúng ta về thế giới, can đảm chấp nhận một lối sống đơn sơ, có tinh thần liên đới nhiều hơn. Hai vị giáo chủ tha thiết kêu gọi những người đang giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và chú ý đến nhu cầu của những người bị gạt ra ngoài lề, và nhất là đáp lại tiếng khẩn xin của bao nhiêu người, hỗ trợ sự đồng thuận chung để chữa lành thiên nhiên bị tổn thương. Trong sứ điệp năm trước đó, 2016, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu nhìn nhận tội lỗi gây hại cho thiên nhiên và con người, thống hối và quyết tâm thay đổi lối sống. Sứ điệp mang tựa đề, chúng ta hãy dùng lòng thương xót đối với căn nhà chung của chúng ta. Qua đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trái đất tiếp tục bị hâm nóng hơn, một phần vì hoạt động của con người. Năm 2015 là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay, và có lẽ năm 2016 còn nóng hơn nữa. Tình trạng này tạo nên hạn hán, lụt lội, hỏa hoạn và những biến cố khí hậu cùng cực ngày càng trầm trọng hơn. Những thay đổi khí hậu cũng góp phần vào cuộc khủng hoảng cao độ khiến cho nhiều người buộc phải lòng tản cư. Những người nghèo trên thế giới là những người ít có trách nhiệm nhất trong việc thay đổi khí hậu, nhưng họ lại là những người dễ bị tổn thương nhất và đang phải chịu những hậu quả của những thay đổi này. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, những tội lỗi chống lại thiên nhiên cũng là một tội ác chống lại chính chúng ta và là tội chống lại Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Biết Bao Ân Tình, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy do Quang Thái trình bày.
Năm ấy biết bao tình là biết bao tình, ôi bao nhiêu năm ấy biết bao là hồng ân Chúa ban, ôi bao nhiêu năm cuộc đời hiến dâng, ôi bao nhiêu năm bước đường dấn thân, con đã nguyện thề con yêu Chúa, con phụng sự Chúa thôi. Ôi thật hạnh phúc sớm hôm dâng lời tung ca. Nên vô bờ tình yêu Chúa ban tràn hòa, thân phận tội tơ con nay đã thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con mãi luôn nở hoa. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao tình là biết bao tình, ôi bao nhiêu năm ấy biết bao là hồng ân Chúa ban. Ôi bao nhiêu năm cuộc đời hiến dâng, ôi bao nhiêu năm bước đường dấn thân, con đã nguyện thề con yêu Chúa, con phụng sự Chúa thôi. Ôi thật hạnh phúc nấu thân trong nhà Thiên Chúa, có chi sanh bằng được vui sống cho dành Ngài. Luôn ở bên Chúa tâm tư con hằng khao khát, khát khao ơn Ngài là con khát khao tình yêu. dòng dõi những ai kim tìm nhan Chúa, quyến sông vâng lời sạch trong giữ đức khôn nghèo, không mang lời danh không cho mây đời vương vấn, chỉ mong một điều được luôn sống trong tình yêu. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao tình là biết bao tình mình bao đã. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao là hồng ân Chúa ban. Ôi bao nhiêu năm cuộc đời hiến dâng. Ôi bao nhiêu năm bước đường dấn thân. Con đã nguyện thề con yêu Chúa, con phụng sự Chúa thôi. Chúa biết bao ngọt ngào, dâng lời ngợi khen môi con, dâng niềm cảm mến. Hỡi các bạn hiền, cùng tôi hãy vui mừng lên. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao tình là biết bao tình mình bao đã. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao là hồng ân Chúa ban. Ôi bao nhiêu năm cuộc đời hiến dâng. Ôi bao nhiêu năm bước đường dấn thân. Con đã nguyện thề con yêu Chúa, con phụng sự Chúa thôi. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao tình là biết bao tình mình bao là. Ôi bao nhiêu năm ấy biết bao là hồng ân Chúa ban. Ôi bao nhiêu năm cuộc đời hiến dâng. Ôi bao nhiêu năm bước đường dấn thân. Con đã nguyện thề con yêu Chúa, con phụng sự Chúa thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.